thân giải thân hình, chân lý tại, hào quang thường trụ giúp bi ai, trầm luân khổ ải nơi tiến hóa, tri điển khai thông tiên tiến hoài. Thân giải thân hình, chúng ta tu ở đây là thân giải thân hình. Các bạn soi hồn pháp luân thiền định là thân giải tất cả các cái chuyện mà lố bịch ở bên trong. Thì cái sự sáng suốt trường tồn là chân lý, nó thường trụ ở nội tâm, chân lý tại. Hào quang thường trụ giết bi ai, lúc đó cái sự không động sáng suốt từ bộ đầu thông suốt càng khôn vũ trụ, thì thường trụ lúc đó nó giết sự bi ai của nội tâm, trầm luân khó ải nơi tiến hóa. Ở thế gian nghịch cảnh này kia nọ là cái môi trường tiến hóa của chúng ta, tri điển khai thông tiên triển hoài. Lúc đó càng kích động chừng nào thì tri điển nó càng khai thông tiên triển hoài, luôn luôn phát triển những cái ý niệm mới và sự sáng suốt trong tinh thần, xây dựng cởi mở hòa hợp với thiên cơ, tiến hoài nơi cõi hư không, trở về chân giác tranh vọng trực ô. Lúc đó thì chúng ta nắm được phần thanh điển hào quang rồi thì tiến hoài nơi cõi hư không, lúc nào cũng ở cái giới đó nó thanh thản nhẹ nhàng và cởi mở tiến hóa, trở về chân giác tranh vọng trực ô, đi về chân giác, đi về sự sáng suốt vô cực vô biên, tranh cái vọng trực ô, không có ô nhiễm nữa, thân tâm an tọa an độ, phạm vi tự giác cơ độ dựng xây cái thân và tâm chúng ta an tọa nơi an độ. Cái cơ thể tiểu thiên địa này nó cũng là một cái bản đồ cho cái phần hồn trụ trì để tu giải, nhưng mà đã làm lập lại trật tự bình an rồi thì nó ở nơi chỗ cái thân tâm an tọa an độ, phạm vi tự giác cơ độ dựng xây. Lúc đó trong cái phạm vi tự giác của nó thấy nó cũng trong muôn vạn ức triệu cái tự giác, thành ra cái cơ đồ nó tự diễn xây, nó càng ngày càng tiến triển, càng sang suốt thêm để tiến qua, để hòa hợp với cái cộng đồng vô vi, càng tu càng tịnh hàng ngày, tiến xa không nản mà gặp thầy không khoe. Mình càng tu càng tịnh hàng ngày, mình thấy cái sự tự giác là quan trọng, tiến xa không nản, chúng ta không có chán nản khi chúng ta tiến. Khi mà các bạn ngồi thấy cảnh này kia nọ ánh sáng rồi không thấy, các bạn cũng không chán nản, chỉ nắm cái phần thanh cao tiến qua, gặp thầy không phê. Khi mà chúng ta gặp được cái vô vi pháp giới, những người truyền pháp, chúng ta cũng không nên cho là chúng ta giỏi, nhưng mà chúng ta chỉ lo tu tiến để tự giải và hòa hợp với trình độ tiến qua của cái khả năng trong cái cộng đồng vô vi mà thôi. Giữ tâm trung hiếu đề huệ, bình tâm tiên giải trở về chân như. Lúc nào chúng ta cũng phải trung thật và hiếu thảo, đâu đó nó điều hòa trong sự êm dịu tiên hoa quân bình tư tưởng, cái bình tâm tiên giải trở về chân như, trở về cái ngôi vị rõ ràng. Bởi khi mà các bạn muốn có ngôi vị thì các bạn phải lập lại trật tự cho lục căn lục trần, lục căn lục trần mà nó được thức giác xây dựng tiên hoa. Hiện tại như các bạn bây giờ công phu mỗi đêm lo cho lục căn lục trần, cỡ mở cho lục căn lục trần để cho nó tiến hóa càng ngày càng nhẹ nhàng, càng cỡ mở, càng thanh thản. Nó tương đương với cái phần trí tuệ của chủ nhân ông, thì chủ nhân ông sao nói vậy thì tất cả nó tiến về, nó mới hợp tác, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó mới thấy là cái cảnh thanh tịnh, xa về Phật, từ trên tới dưới mà dưới tới trên cũng nhất trí hết, nó mới là chân như được. Còn cái ý của chủ nhân ông khác mà lục căn lục trần khác, hai cái nó nghịch nhau, nó lôi cuốn, thì không bao giờ có trở về chân như được. Pháp Trung qua giải nơi người, hiu cao thâm thẳm vui cười tiến lên. Cái pháp trung là cái sự trung thành cỡ mở, nó qua giải nơi người. Khi chúng ta bị động loạn, bị này kia nọ, nghịch cảnh phàm chân lẫn lộn rồi, chúng ta mới trung hòa hết tất cả các giới. Chúng ta thấy qua giải đều là nơi tâm chúng ta hết thảy. Hiu cao thâm thẳm vui cười tiến lên, cái hiu là cái sự phát triển thanh cao, và cái luồng thanh điển thâm thẳm ở bên trên chúng ta nên vui cười chấp nhận đi lên. Lên càng lên thì các bạn càng hưởng nhiều. Bên trên có sẵn tảng nền, cha già đang đợi cho quên hiu tịnh. Bên trên có sẵn tảng nền, có cơ cấu đàng hoàng. Chúng ta phân ly từ ở trên xuống, bây giờ chúng ta trở về nguồn cội của chúng ta, không có nên cái chữ hiu tịnh ở bên trên. Nên đó là cái quan trọng của người tu. Vạn năng hợp nhất nơi mình, trung tâm thức giác thân hình quang huy vạn năng hợp nhất nơi mình. Tất cả khi mà chúng ta được lê sang rồi, chúng ta thấy vạn năng hợp nhất đều có sự cộng tác của hà sa vạn vật, cho nên chúng ta mới có cái bản thể đại diện một cái càn khôn vũ trụ chứ không nhỏ. Một trung tâm thức giác, đó là trung tâm thức giác thân hình quang huy. Khi mà phần hồn thức giác rồi, cái thân hình nó quang huy, lúc nào hào quang cũng được sáng suốt, mặt mày cũng được tươi tắn, và mở miệng cũng là trong sáng suốt. Tất cả đều ở trong cái thiền giác hết. Nhiều người tại thế lâm nguy, giúp người tiến hóa cũng tùy căn cơ. Mình nhiều người tại thế lâm nguy, người ở thế gian đều một ly một tí là lâm nguy, một ly một tí là rước cái phần trượt nhập tâm. Cho nên chúng ta giúp người tiến hóa, khi mà chúng ta được cải thiện được nội tâm và hòa giải được cái phần thanh điển lên trên rồi, chúng ta mới giúp người tiến hóa, cũng tùy căn cơ của nó. Mỗi người căn cơ nặng nhẹ khác nhau, không nơi tôi tu được tôi hộ độ tất cả được đâu, không. Chỉ cái âm thanh tôi hóa giải ra, luồng điển tôi chạy vòng quanh con tim của mọi người, cũng không khác gì đem đèn rọi vô trong bóng tối, mà mọi người nào hiểu được thì tự phóng điển ra để mà hưởng lấy cái đó. Nó tùy theo cái căn cơ của mọi người. Chúng ta ngồi đây cho mỗi người căn cơ khác nhau. Có người ác trược nhưng mà cũng muốn tu, mà có người biết nói tu nhưng mà thiếu tu, cũng không rờ không tới sự tu. Mà có người nghịch lại chữ tu nhưng mà nó tu cũng có nữa. Đổi thay thay đổi từ giờ, thương yêu chân pháp tạo cơ chuyển hình. Cái lúc chúng ta thấy, nghĩa là tùy cái căn cơ của mọi người, nó đổi thay thay đổi từ giờ. Khi mà chúng ta cảm động lòng nó thì nó thay đổi, nó thấy nên trở về với nó. Nhưng mà khi chúng ta đi rồi thì nó phần thanh điển nó xa vắng nó lại trở về cái tập quán xa xưa. Bởi vì cái tập quán phàm trược của nó chiếm tới 90%, thành ra nó không luôn luôn nó phải bị những cái chuyện đó. Cho nên những người tu phải ý thức là ta ở trong tội lỗi, ta ở trong cái tối tâm, ta đi tập sáng suốt, ta ở trong sự động loạn, ác trược, ta mới tiến tới sự công bằng. Thương yêu chân pháp tạo cơ chuyển hình, đó luôn luôn cái sự thay đổi nhiều giờ, nhưng mà từ giờ, nhưng mà rồi rốt cuộc nó cũng phải thương yêu chân pháp tạo cơ chuyển hình. Nó gặp được cái chân pháp là nó hiểu sự sáng suốt là quý giá, rồi nó nắm đó, nó mới chuyển nó tu thì có sự thay đổi ở bên trong. Tình thương trao đổi để huynh cùng chung đàm đạo thân hình minh khai. Cái tình thương trao đổi để huynh là chúng ta ngồi ở đây đàm đạo lẫn nhau về đời, nhưng mà vắng người chúng ta cũng hồn vía, cũng tương hảo, cũng tương giao, cũng nói chuyện về tình thâm để huynh lục căn lục trần ở trong này. Khi mà các bạn thanh nhã rồi, nhẹ nhàng rồi, thì lúc nào các bạn cũng thấy ngồi đó không ai, nhưng mà các bạn cũng vẫn đàm đạo được. Lục căn lục trần nó cũng nhờ cái sự thuyết pháp của chữ nhân chủ nhân ông, và hồn vía muốn tương ngộ để tương hội. Những cái âm thanh đó nó làm cho nội tâm các bạn phải tiến giải và trao đổi, rồi học tới cái sự thanh cao ở bên trên. Chỉ có xây dựng mới giải thoát được, mà nghịch lẫn nhau là bị sụp đổ. Cùng chung đàm đạo thân hình minh khai, chúng ta cùng chung đàm đạo bên trong lục căn lục trần, và tất cả gia dịch ở bên trong, nếu chúng ta thanh nhẹ rồi thì không có giờ nào chúng ta rảnh. Càng ngày càng đưa cái thân hình này nó minh khai, nó thông suốt, nó cởi mở, nó đứng trong cái tinh thần xây dựng, tự khai thác. Vô vi sẵn có thanh đài giúp người tiến hóa từ ngày lẫn đêm. Như vô vi đã sẵn có cái thanh đài xung quanh trong cái không mà có, không mà có, không mà có. Các bạn bắt thấy hoài, nói tôi tu hồi nào giờ tôi không thấy tiến bộ, nhưng mà giờ người ta dòm tôi, người ta nói tôi tiến bộ chỗ nào, trong cái không mà có. Trong cái bạn không hiểu mà bây giờ bạn hiểu. Đó. Nó giúp các bạn từ giờ phút khắc, nó đem ánh sáng cho các bạn. Nếu các bạn mở cửa là các bạn phóng ra thì hút được cái phần thanh điển đó vô liền. Giúp người tiến qua từ ngày lẫn đêm, bất cứ giờ phút nào cũng giúp, chứ không phải đợi các bạn thiền mới giúp. Không phải đợi giờ thiền mới giúp các bạn. Thì giờ nào mà trung tâm các bạn mà hưởng ứng tới cái vô vi pháp giới, hưởng ứng tới cái thanh điển là trường sanh bất diệt, thì các bạn sẽ có mãi mãi ở một bên, sát một bên và dắt các bạn tiến qua. Cho nên nhiều khi các bạn thấy tâm tình của các bạn thay đổi, không phải như một người phàm trược hồi trước nữa. Trước khi chưa tu, các bạn thấy những cái ác trược, đầu óc ác trược, các bạn nghĩ nhiều cái không hay, muốn giết cái này rồi thâu cái kia lại để làm cái lợi nhưng cho cá nhân, nhưng mà rốt cuộc không hiểu được lối thoát là cái gì. Bây giờ các bạn lần lần hiểu rồi, tất cả chỉ có vô vi là tránh, vô vi là trường sanh, thì các bạn còn tranh giành của cải thế gian làm gì? Lấy cái không, lúc nào các bạn đặt những cái món gì của bạn mà bạn nghĩ tới cái chuyện không là bạn hiểu chân lý rồi, bạn làm người minh triết rồi. Cái quần, cái áo, cái kiến, cái viết, cái gì trước mặt món ăn các bạn mà các bạn đặt vấn đề không để lý giải nó thì tất nhiên các bạn thấy rõ chân lý rồi. Chúng ta đang nằm trong cái không mà có, rồi trong cái có mà không, nó mới là nhân chân lý. Còn các bạn nói tôi bây giờ tôi phải làm điều thiện tôi mới có chân lý, nhưng mà trong cái thiện không thiện mới là chân lý, trong cái ác không ác mới là chân lý. Hỏi tại sao cái thiện không thiện mới là chân lý? À, nó đi làm việc thiện mà ông phải đi tới cực thiện, tối đa thiện mới là chân lý, không có tối đa thiện được. Giúp người nó nhiều cách giúp, nhiều khi cho người ta khổ để người ta tiến qua lên trên kia, nhiều khi nó gặp một cái cơn đau đớn đó để nó đau đớn rồi nó mới hiểu nó, để nó tiến qua lên sửa chữa, nó mới ngộ được chân lý. À, còn nhiều người nói ôi chúng ta thấy kệ nó, con tôi nó làm hư tôi thấy kệ nó, để chừng nào chừng. Nhưng mà tôi không làm gì được ở hành động bên ngoài, nhưng mà tư tưởng chúng tôi cũng phải giáo dục nó, phải đưa cho nó trở về cái điểm lành, thì nó phải gặp khó khăn nhiều hơn. Khi nó gặp khó khăn nhiều hơn thì nó mới tiến tới tự giác. À, trong cái thiện mà không thiện thì nó mới tiến qua được, mà trong cái ác mà không ác, nó có cái chuyện mình dạy dỗ bằng đủ cách nhưng không được, nhưng phải dạy dỗ nhiều cách khó khăn nữa họ mới tiến qua. Chính cái quá trình của chúng ta đây, chúng ta thấy rồi, chúng ta gặp nhiều sự khó khăn, nhưng mà ngày nay tư tưởng chúng ta lần lần quân bình rồi, hiểu rõ rồi, những cái người mà chửi chúng ta, pha chúng ta, khi dễ chúng ta, trong lúc chúng ta chưa có đồng xu trong tay, trong lúc chúng ta chưa có hiểu biết gì, thì bây giờ ngược lại nhờ lại những người đó, ngày nay chúng ta mới có cơ sở, mới có tư tưởng thiện lành. Thì bây giờ chúng ta ngược lại cảm ơn sự ác trược, nhờ đó mà chúng ta tiến hóa. Nhưng mà cái đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong tất cả thiền ý. Mà chúng ta người tu, chúng ta quân bình được tư tưởng thì chúng ta hiểu cái tương lai của mọi sự việc. Nhiều khi chúng ta cũng có những hành động để người ta khen và cũng có hành động cho người ta chê. Nhưng mà trong cái khen chê đó nó cũng nằm trong chân lý đối với người tu. Bởi vì họ thấy sáng suốt cái hậu quả của người đó sẽ tiến tới tốt hơn. À, thì cái người tu chân chánh mà nằm trong chân lý không phải thiện cực thiện mà ác cực ác đâu. Nó một phần nào đó đâu, thiện không thiện mà ác không ác, nó mới nằm trong chân lý. Cho nên khi các bạn hiểu bề mặt phải hiểu bề trái. Nhiều khi hành động lời nói của mình mà người tu nhiều khi nói ra cũng có những cái chuyện không hay. Nhưng mà khi người tu nói chuyện không hay đó, nhưng mà nó có cái tâm tư nó hiểu để dắt người đó tiến tới lên trình cao hơn nữa, để cho nó tự giác, thì nên nói và dìu dắt nó. Nên các bạn đây rồi, các bạn sẽ gặp nhiều chuyện. Rồi nhiều khi các bạn nói trời ơi tôi tu mà làm sao tôi làm cái điều kỳ vậy. Nhưng mà các bạn tu một thời gian rồi, phải nhờ mình làm vậy họ mới tiên được. Cho nên mọi giới đều nhờ sự trao dồi, sự sửa đổi lẫn nhau, để cùng chung dẫn tiến, khai minh tâm trí, mới đạt tới cái vô vi và đại giác. Cho nên chúng ta nằm trong mọi trạng thái, nhưng mà không có quá cực và cũng không có tiêu cực. Đó. Cho nên phải biết cái tu, mà chỉ lấy cái thanh điển rồi các bạn mới minh cái đường lối đó. Chứ còn lấy về cái lý luận thế gian các bạn không bao giờ bắt đầu minh cái đường lối đó. Nhưng mà lúc nào chúng ta tu, chúng ta thấy ở trong cái nghịch cảnh, ở trong cái nguy hiểm, ở trong cái sự bất trắc luôn luôn, nhưng mà rồi cũng qua. Đó. Thì thấy cái thanh điển nó ở các giới, nó ở trong mọi trạng thái, nó ở trong sự nguy hiểm cũng lẫn cái sự nhưng mà dễ dãi, nó cũng có chung đụng hết. Cho nên cái thanh điển là cái cao quý mà các bạn tu đã được một phần nào thì nắm đó để tiến qua, nắm đó để thuận hưởng lên trên, chứ không nên lui bước rồi cái sự đau khổ đó giải quyết không được. Nhưng mà trong cái luật tự nhiên rồi các bạn có tiến qua vẫn tiến, nhưng mà nó chậm đi thôi. Nó mất thì giờ của các bạn, và tuổi tác không có đứng đó chờ đợi các bạn để cho các bạn tiến. Cho nên các bạn phải đi cái cảnh luân hồi vầy xéo còn gấp rút hơn bây giờ nữa. Nếu các bạn không chịu tiến về phần thanh mà hướng về phần trượt thì luôn luôn nó sẽ bị nặng hơn. Cảm ơn các bạn.
Anh có gì hỏi? Tình dục của thế gian, tôi đã nói rõ rằng khi chúng ta xuống cái tiểu thiên địa này, nhập sanh dục là một cái nhiệm vụ tiến hóa của loài người. Thế chưa? Của quả địa cầu để giáo dục con người. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta nhờ cái soi hồn, pháp luân, thiền định. Soi hồn là làm gì? Để mở cái trung ương này để cho nó hòa trồng, đa hòa đồng với cái thiên nhiên tạo hóa. Thì cái pháp luân này nó phải sửa đổi cái chu kỳ. Nhập sanh dục, bây giờ chúng ta thượng thăng tiến. Cho nên các bạn làm pháp luân, soi hồn pháp luân rồi, cái tình dục của nhiệm vụ đó nó sẽ đổi sang cái nhiệm vụ khác. Thấy không? Nó đi từ bộ đầu phóng lên thay vì ở dưới đi ra. Cũng chất tinh, nó kết tinh trên cái não tủy các bạn, rồi nó quân bình, nó mới phong thành điện được. Thì lúc đó nó mắc làm việc bên trên, nó quên thế sự. Thấy chưa? Mà cái bên trên thì làm việc cho muôn loài vạn vật, thế sự thì làm cho một nhóm nhỏ mà thôi. Thấy không? Thì sau này mình tu rồi nó tiến giải lên trên đó, mình mới thấy rõ cái cơ trời và thiên ý. Thấy không? Thành ra mình thấy không có cái gì đáng tội. Có cái tội là mình không chịu tu để thay mình và thấy rõ nhiệm vụ của loài người đã và đang làm gì. Chỉ có bao nhiêu đó không? Chắc tất cả mọi người đều là địa tiên đã và đang làm việc. Không làm việc lấy gì sống. Nên khi mà chỉ có cái tu mới hướng về tâm Phật. Bạn làm việc hai tay hai chân, nhưng mà cái trí tâm của các bạn là hướng về Phật. Tâm thì Phật, làm việc thì địa tiên. Thì lúc nào cái chân tâm nó cũng là Phật. Thấy không? Khi mà các bạn có tình dục giao cấu với vợ chồng đi nữa, nhưng mà cái tâm các bạn không có nghĩ chuyện đời như xưa được, thì cái chuyện tiến hóa đó nó sẽ thức giác bạn và nó cho bạn thấy sẽ mở bằng cách nào sau cái pháp luân, rồi nó sẽ tiến hóa đi lên. Chứ đừng có dối trá nói tôi tu, tôi theo thầy rồi tôi bỏ dục rồi tôi đi đêm. Tôi bỏ dục với vợ mà tôi đi đêm không được. Cái đó không đúng. Thấy không? À, khi mà các bạn tiến tới thanh rồi, cực thanh cực tịnh, thì cái chuyện mà cơ duyên nó sẽ chuyển qua cho bạn. Từ cái thanh dắt cái trượt, thì các bạn không có động. Trong lúc mà tình dục có xảy ra, không bao giờ tâm các bạn bị động. Thấy không? Nhưng mà cái đó là cái độ tiến qua, cái đó là hết sức cao mới làm được. Thấy chưa? Cho nên còn cái phần tu ở đây, chúng ta chỉ hóa giải cái cơ cấu đó để nó tiến lên. Và nó sẽ từ từ dẹp bớt, chứ không có ai dẹp bớt một lần được. Chứ đừng có dẹp bớt một lần được sanh khủng hoảng của nội tâm. Đó. Cho nên cái tình dục là cái đường nhập sanh dục. Tự nhiên mọi người phải làm điều đó. Bây giờ mình sửa thượng thăng tiến. Nó đi lên. Nó qua giải cái trượt. Nó lưu cái thanh. Nó đi ra. Nó vẫn làm việc trong tình dục cộng đồng càn khôn vũ trụ. Mà khi các bạn ở trong cộng đồng càn khôn vũ trụ thì trời dưới đất nghĩa là tình dục 24/24 nó mới có hoa quả dạng dạng. Âm dương tương hợp, điển với điển tương hòa mà thôi chứ chẳng có cái gì quan trọng. Nhưng mà người đời xa cách vì tư tưởng phong kiến, không hiểu siêu khoa học. Không hiểu siêu khoa học, cho nên cho đó là khó. Nhưng mà khi mà nó thấy đó là nó còn tâm tối, nó có thể mê. Còn người tu tới thanh tịnh không mê. Còn người phàm mà mình hướng dẫn cho nó đi vậy là nó bị mê, nó tu không được. Cho nên khuyến khích nó làm gì làm cũng phải soi hồn pháp luân thiền định. Phải ráng tu ráng tịnh thì tự nhiên nó diệt dục. Diệt dục một cách sáng suốt và nó đổi cái hướng dục để làm việc nhiều hơn. Dục nhiều hơn, dục để mở và để xây dựng đi lên. Không có dục làm sao tiến. Thấy không? Bây giờ trời đất không có dục không có tiến. Bây giờ muôn loài vạn vật trước mặt của bạn đều là dục. Không có con muỗi con ruồi làm sao thế? Thấy con muỗi con ruồi cũng con dục. Cái gì nó nhỏ nhất nó cũng phải có sự giao cấu để tiến hóa. Thấy không? Nhưng mà giới hạn, con người đã bị giới hạn rõ ra. Ông trời với bà đất 24/24 chứ bạn làm gì 24/24 nổi. Thấy không? giao cấu lần y hai là chết rồi rớt đài rồi. Nói rõ này bị giới hạn. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta mở lên thì cái giới hạn nó cũng tiêu luôn. Rồi tuổi tác nó giới hạn nữa. Bây giờ kêu mấy ông cụ này sau 70 tuổi kêu ông làm gì, ông nó không làm gì được hết. Nó hết rồi. Nó cũng rút gánh nó đi. Thì mình tu đó, mình đi sớm giờ hơn mấy ông đó, mình rút. Đó, thầy cái tư tưởng lành của mình có thể gỡ gắm cho các nó. Mình cũng dục, cũng tình yêu, cũng thương, nhưng mà đem sáng suốt cho mọi người. Chứ không dục mà đặt tài giữ lấy. Dục là đem tình thương gỡ sáng suốt cho mọi người. Thấy rõ cái đó chưa? Đó. Cho nên khi mà các bạn thấy rõ cái đó rồi, các bạn mới trở về cái vị trí đại giác rồi. Đó, đại giác là các bạn phải ở mọi trạng thái, và các bạn phải phân hóa làm việc cho mọi trạng thái, chứ các bạn không được lười biếng nữa. Nó còn khổ hơn hồi bạn chưa tu. Làm việc nhiều, làm việc nhiều các bạn mới có sáng suốt. Mà nếu ngưng một cái á, là nó hư hết, từ đầu chi chức, lộn xộn hết. Như tôi bây giờ tôi tu mà tôi bỏ cái thanh điển trên đó, tôi không có điêu luyện một phút là tôi thấy cái cơ cấu này nó hư hết. Một phút thôi. Bởi vì tôi thuộc về triền miên rồi, tôi không phải ngồi thiền như các bạn. Như nãy giờ tôi là thiền, tôi là việc. Tôi làm việc cho cái tiểu thiên địa này hòa đồng với cái càn khôn vũ trụ, hợp tác như khối vô vi. Thì không giờ nào tôi ngưng được. Không khối này cũng khối kia, không khối kia cũng khối này. Không bao giờ tôi được nghỉ. Thì các bạn thấy tôi nó có phần sáng suốt. Chính tôi cũng thấy. Và có phần thanh nhẹ các bạn cũng thấy. Và các bạn cũng thấy rõ sự thanh tịnh của tôi nữa. Đó. Nhưng mà các bạn có không? Các bạn có sẵn. Thì các bạn cứ việc làm như nhiêu đó rồi nó sẽ dung bồi đi tới tùy theo cái nghiệp căn của các bạn. Tùy theo cái hoàn cảnh của các bạn. Tùy theo cái thiên tánh của các bạn nữa. Trong đó nó nhiều chuyện phức tạp phải gỡ rối để thiên hoa. Đó. Các bạn phải làm. Còn khi không nói, tôi nhờ ông Tám tới giúp tôi. Không được. Ông Tám là ở mọi trạng thái. Lúc nào các bạn cũng gặp ông Tám được hết. Ông Tám ở ngay trong tim các bạn. Ở mọi chỗ, mọi nơi của các bạn đều có sự cảm ứng của ông Tám. Nếu các bạn nghĩ tới ông Tám. Thấy chưa? Mọi nơi, mọi lúc đều có sự cảm ứng của phần thanh điển. Của bạn đã có thì cái thanh điển của bạn sau này sẽ góp vô vô vi. Mà vô vi là ông Tám. Ông Tám là vô vi là bạn là vậy. Bạn cũng ở trong vô vi. Thì giờ phút khác nào bạn cũng gặp được, chứ không phải gặp kiến diện như vậy mà mới có giá trị. Nhưng mà khi các bạn thanh tịnh ý thức được thì ông Tám ở trước mắt, trong tim, ngoài tai, trong tai đều có ông Tám. Thì lúc đó các bạn thấy chân lý rõ ràng. Thấy chưa? Còn nếu các bạn cho ông Tám là ngồi một cục vậy là chưa có được. Bởi vì ông Tám đã hòa đồng với khối thanh điển, mà bạn có khối thanh điển. Bạn dung bồi khối thanh điển bạn rồi thì bạn là ông Tám. Ở nơi nào cũng có ông Tám với bạn. Vô vi là ông Tám. Hai số không hợp lại số tám. Thấy rõ chưa? Thì ở đâu lại không có ông Tám? Thấy không? Thấy không? Nó không có khó. Cho nên bạn đừng có bận tâm rồi. Tôi phải cầu mong thấy ông Tám. Lúc nào tôi muốn biết ông Tám cũng được. Không bao giờ tôi nói chuyện ra tiếng trong lỗ tai bạn. Nhưng mà bạn hiểu. Là tại sao tôi đưa cái sáng suốt cho bạn. Tự giải tự đạo. Tôi khó khăn. Cái đó ma quỷ nó không có lợi. Tôi tu tới bây giờ xung quanh tôi ma quỷ nhiều lắm. Nhưng mà chúng nó không có lợi dụng được. Bởi vì cái vô thinh vô sắc mà nó đâu có rớ được. Còn hữu tinh hữu sắc thì nó còn bá xạo được. Còn cái vô thinh vô sắc nó không làm gì được. Nói vậy là các bạn hiểu. Cái đó nó siêu lắm. Siêu thượng thượng. Cho nên chúng ta tu vậy đi vô trong cái vô thinh vô sắc. Không cần mong thấy ông Tám, không cần thấy cái sự biến hóa gì trước mắt, không cần nghe nói. Nếu nghe nói cũng còn tà mà thấy cũng còn tà. Thấy chưa? Bạn đi từ Long Xuyên lên bạn thấy biết bao nhiêu cảnh. Nếu mà bạn nhớ hết mấy cái cảnh là cái đạo bạn nặng rồi. Đâu có tiến hóa được. Nhưng mà bạn chỉ đi tới cái mục đích mà thôi. Thấy không? Những cái xung quanh chúng ta không biết. Mục đích là mình tự chủ. Cái gì biến hóa ra màu sắc, cái không động biến hóa ra màu sắc, thấy chưa? Cái động nó là bị sẽ rớt. Anh đẹp rồi anh hết đẹp, thấy chưa? Anh đỏ rồi anh hết đỏ, thấy chưa? Anh xanh rồi anh hết xanh, thấy chưa? Nhưng mà cái chủ nó còn là thanh điển là không động, không màu sắc, không hình ngoại, không màu sắc, đó kêu bằng vô vi. Cho nên nhiều người tu bây giờ xuất gia xuất hồn nó không có thấy tôi. Nhưng mà tôi ở đâu cho nó thấy? Tôi ở trong con tim nó mà nó không thấy. Rồi nó ráng tu nó sẽ thấy. Khi mà nó thấy nó là hai số không hợp lại là nó thấy tôi. Vô gì không có gì hết. Không mà có. Thấy không? Chứ đừng có bận tâm tôi phải đi thấy hình thù ông này ông kia ông nọ vô ích. Cái đó là bị ngoại cảnh lôi cuốn. Và tà ma quỷ quái có thể biến hình khuyến rũ con người. Ngày chúa nó cũng tới khuyên rũ được, Phật nó cũng khuyên rũ được. Những cái hình ảnh đó không có tín nhiệm được. Nhưng mà muốn đi về vô vi phải hiểu rõ cái nguyên lý của vô vi. Vô thinh vô sắc là vô vi. Thấy không? Hai cái cũng không. Cách nghĩa tới đó sao? Hồi nào bây giờ tôi không cách nghĩa bởi vì trình độ chưa có tới. Mà cách nghĩa bây giờ các bạn nghe cũng còn mệt. Tôi nói rất dễ mà các bạn nghe cũng còn mệt. Thành nên chưa tới thì giờ. Phải chờ đợi cái quả địa cầu này nó thay đổi, nó gần thuần dương rồi nói cái này là họ nghe sướng lắm. Họ thấy là tới nơi rồi. Chứ bây giờ dương âm bất hòa, nói đi nói lại rồi nó cũng thấy rất xa. Thế là gần trong tâm khảm nó mà nó không thấy. Ở trong nó mà ra mà nó không biết. Là tại vì nó động quá, khó nói. Mà nó tỉnh thì khỏi nói nó cũng biết. Đụng chút rồi nó biết rồi. Cho nên hằng đêm, hằng ngày tôi đã gửi cái thanh điển vô vi tới các bạn rất nhiều. Nhưng mà sự cảm ứng đó, lần lần rồi các bạn sẽ thấy. Các bạn thanh tịnh quân bình chừng nào thì các bạn thấy chừng nấy. Còn thiếu quân bình các bạn không thấy. Hỏi chứ, bạn hiền sao ông Tám không độ? Kẻ hiền người ác cũng có hết. Kẻ xấu người tốt cũng có cái vô vi tới hết. Chứ không phải không có đâu. Không phải binh người này bỏ người kia. Không. Nhiều bạn phải cho nó gặp nhiều nghịch cảnh đụng chạm bể đầu bể ốc thấp lên thấp xuống rồi để có thể nó hiểu nó chưa. Nó còn chưa hiểu nó sẽ gặp nhiều trận nữa để nó hiểu nó. Cũng vô vi giúp nó. Phải giúp nó để cho nó tiến qua. Mà nó còn hung hăng độc tài nhiều thì nó phải gặp nhiều nữa. Nó cứ khổ hoài, khổ hoài, khổ hoài, khổ tới chừng nào nó thấy cái khổ là hạnh phúc hết rồi. Nó không còn khổ nữa. Cũng như các bạn có tu, rồi các bạn được gặp cái khổ. Tôi cho các bạn thấy khổ, rất nhiều khổ. Nhưng mà các bạn thấy được cái khổ rồi, các bạn hạnh phúc chứ. Trong lúc nhờ gì, nhờ cái thiền, nhờ cái pháp lý nó đưa các bạn tới thấy cái hạnh phúc. Thấy không? Đó. Cho nên chúng ta phải ở trong cái khổ tìm ra hạnh phúc. Chúng ta phải ở trong cái động tìm ra cái tịnh. Tại sao không khuyên các bạn đi lên núi tu? Tôi xin thú thật các bạn, trên núi còn động hơn thế gian. Bởi thế gian tuy vợ mình chửi nhưng mà nó biết nấu cơm cho ăn. Trên núi mà ma quỷ cọp beo chửi không ai nấu cơm cho mình ăn. Bạn thấy không? Cho nên cái cảnh tu ở gia đình tốt hơn đi lên núi. Núi đâu có thanh tịnh, bởi vì loài nó còn thấp hơn hạ trí, vô tri vô giác nhiều. Đó, rồi nó đâu có giúp mình tiến hóa được. Mà ngay trong gia can có vợ con đòi hỏi cái này cái kia, đòi hỏi nhiều chừng nào mình kể những vị đó là những vị thầy của chúng ta phải học hỏi nơi thầy. Thì chúng ta làm vừa lòng tất cả thì chúng ta diệt cái sân của nội tâm. Mà nếu chúng ta không làm vừa lòng tất cả thì cái sân nó tồn tại trong đầu óc chúng ta độc tài. Tao là cha mày mà mày sai, tao hốt cức sao mày. Nhưng mà mình vẫn hốt cức, mình vẫn làm việc siêng năng hơn. Vì con, vì vợ, vì tình thương của xã hội, đất nước, quần chúng nhân loại. Thì mình phải làm nhiều hơn để chi hành động và tư tưởng mình ảnh hưởng. Tuy rằng mình nói không được nhưng mà mình sẽ gửi tư tưởng lành cho nó. Hành động của mình cũng như cái gương tâm lành để cho con cái nó rọi. Trong lúc nó đi ra ngoài nó tìm không có mà ở nhà nó có của quý. Thấy chưa? Cho nên các bạn được học hỏi rất nhiều. Khi các bạn tu về vô vi rồi ngay trong gia cảnh các bạn cũng học hỏi. Học hỏi đúng chạm nhiều để các bạn dẹp cái tự ái tự tôn. Mà thương yêu những người sẵn có của mình. Chúng ta phát tâm thương yêu thì chúng ta sẽ đưa cái gương lành cho mọi người tự soi và tự kiểm. Còn chúng ta không có phát tâm thương yêu thì chúng ta lu mờ như những người khác. Và chúng ta bị gián đoạn trong cái chu trình tiến hóa tu hành của vô vi. Các bạn thấy chưa? Bài học nhiều lắm. 24 trên 24 các bạn đều có những bài học của vô vi. Từ gia cảnh hành động, xét nội tâm mới thấy cao quý. Khi mà các bạn hiểu học như vậy và các bạn hiếu học thì tự nhiên các bạn sẽ thấy hứng thú và thấy yêu đời. Rồi sau này các bạn sẽ tiến hóa rất nhiều. Làm sao chúng ta có thể ảnh hưởng nhân loại trên thế giới được? Nếu chúng ta muốn tiến hóa ảnh hưởng tới muôn nhân loại trên thế giới thì chúng ta phải học cái đường lối này, hiểu tất cả và giữ tất cả. Rồi sau này chúng ta mới giải họ mới nghe. Cách nghĩa họ mới thấy rõ, đâu đó nó có bằng chứng. Cho nên anh ở Việt Nam người tu nhiều, bây giờ chúng tôi qua đây muốn học tu mà mình cách nghĩa thua người ta là tại mình không chịu tham gia bất cứ một cái gì để tiến hóa. Thì mình chỉ ở trong một góc tu mà thôi. Cho mình không phải tu cho tất cả. Mình thiếu từ bi. Nếu mình đủ từ bi, đủ sáng suốt thì mình tu cho tất cả. Thấy không? Mà trước hết mình phải học tất cả. Rồi mình mới dạy tất cả. Thấy chưa?
Đó.
Cho nên ở đây là một cái địa linh để cho mọi người tu hành tiến hóa. Không hiểu thì bị. Bây giờ các bạn thấy rõ ràng trước mắt. Họ lợi dụng ông trời, lợi dụng ông Phật để làm một cái đạo cho ta. Thì bây giờ nhân quả nó tới rồi, họ phải tự gọt rửa. Không ai động nhưng mà họ phải tự dẹp lần lần. Bạn thấy chưa? Bởi vì họ tu sai. Họ xin hô tu nhưng mà họ chỉ theo một người đó không, mà họ không có trở về với họ và không qua giải cho tất cả. Nguyên năng của họ họ không hiểu. Thì họ chỉ bán ông trời ăn, bán ông Phật ăn. Thì cái tội đó, hỏi cho ngày nay họ tức không? Họ tức. Họ nói tại sao tôi tu, tôi lo cúng phụng ông Phật, tôi lau chùi hương đăng hằng ngày. Nhưng mà ngày nay tôi khổ như thế này. Trời ơi là trời, mắt của trời đâu, mắt của Phật đâu. Trời đuôi và Phật đuôi nó cũng chửi nữa. Nhưng mà chính nó đuôi và nó bán trời bán Phật. Thì cái tội đó ngày nay nó phải thọ và tự nó phải đánh thức. Cho nên cái cơ duyên và cái thiên cơ, thiên ý chuyển qua giáo dục của khi các bạn thấy được cái thiên ý vây trả rõ ràng. Mà khi mà các bạn làm quá lố rồi thì tự nhiên nó phải hồi lại. Thấy chưa? Họ bành trướng những cái đường lối đó rồi họ tự xuất. Thấy chưa? Cho nên cái gì mà làm sai là nó phải tiêu. Mà cái gì làm đúng thì nó được tiến hóa. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu tới hồi nào giờ chúng ta đâu có lợi dụng ông trời. Đâu có cúng ông trời. Đâu có lạy ông trời. Đâu có bán ông trời ăn. Thấy chưa? Đâu có lập chùa thờ ông trời. Như lập chùa thờ ông trời cũng như tôi lập tiệm mà tôi buôn bán như thôi. Thấy không? Có quyền lợi. Mà tôi lập chùa tôi thờ ông Phật thì tôi cũng tìm quyền lợi mà thôi. Sự thật. Tôi nương cửa chùa để mà sống. Chứ tâm tôi không phải hướng Phật để tôi sống. Nếu tôi tâm hướng Phật tôi đâu cần lập chùa. Chùa ngay trong tâm tôi. Tịnh xá trong tâm tôi. Thấy rõ chưa? À, bây giờ các bạn thấy trước mắt như vậy thì các bạn thấy thiên cơ, các bạn thấy thiên ý, các bạn thấy giáo dục của càn khôn vũ trụ đang lo cho loài người tiến hóa. Những người đi sai được ăn năn hối ngộ trở lại căn bản, rồi sớm tiến hóa đi thẳng một đường. Mà chúng ta đây không phải là mê tín. Chúng ta đang đi trong chu trình tiến hóa đứng đắn của càn khôn vũ trụ. Anh phải sửa anh mới thấy anh. Anh không sửa anh, không bao giờ anh thấy anh. Anh không phải lệ thuộc bởi một cái giáo lý nào. Anh không lệ thuộc bởi một cái giáo điều nào. Anh không lệ thuộc bởi một người nào. Thấy chưa? Chính anh sửa sai và tiến. Thì mọi người dân mà biết như vậy thì mới là tiến tới giàu mạnh và hạnh phúc. Nào, chúng ta tu trở về một vị tự giác, hiểu được sự sai lầm của mình mới là thấy nhẹ nhàng hạnh phúc. Còn các bạn chưa hiểu tội lỗi và sự sai lầm các bạn thì tu hoài nó còn nặng hoài, không có tiếng đâu. Con voi ăn chay trường tu, con bò ăn chay trường tu nặng trịch, nó không có thấy nó. Thấy chưa? Cho nên chúng ta có cái cơ hội tiến hóa tới thanh điển rất hiếm có và rất khó tu. Bởi vì trong cái quả địa cầu này chưa thay đổi để ứng phó cho những người tu vô vi, chưa tới thờ. Nhưng mà các bạn đã ý thức được và tự tu, đó là rất quý. Tôi rất mừng để cho các bạn được tu. Còn nếu mà cái cơ trời mà thay đổi, khi vũ trụ thay đổi, thì cái không khí của miền Nam chúng ta không nóng không lạnh, dễ tu lắm. Thấy không? Mà nói tới tu ai cũng thích hợp. Đi đâu dậy đầy tình thương, chỗ nào cũng tình thương. Tình thương đậm đặc rồi thì thấy không còn tiếc của và không nghĩ đấu tranh, thì thấy hòa bình trong tâm khảm và trước mắt, thương yêu nhau lắm. Cho nên các bạn tu cái này không có động chạm ai hết, sửa mình để tiến. Chế độ nào cũng mong có người dân thật thà và hiểu được tình thương đạo đức của đường lối của nhà nước. Thì bây giờ mình thực thi cái đó để cho người ta khỏi bận tâm vì mình, là mình một người dân ngoan và một người đạo tốt. Phải không? Bạn cứ biết yêu nước không mà bạn không có biết yêu bạn thì cái nước ai giữ? Thấy chưa? Phải biết yêu thương bạn và yêu nước. Còn đây mình thương mình và yêu đạo. Đạo là sự quân bình, quốc gia cũng là một cái sự quân bình, cũng là tình thương cho mọi người. Thấy không? Mà nếu chúng ta cái đạo sáng suốt chừng nào thì chúng ta làm nhiều chuyện tốt cho mọi người. Thấy không? Thì ở đâu cũng được tiến hóa, mà ở đâu cũng có người kính mến, thương yêu. Và thương yêu người siêng năng, chịu làm việc, chịu sửa mình, đó là cao quý. Thấy không?